Việt Nam ngày 7 tháng 11 ký Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn, hình phạt hoặc đối xử tàn ác, hạ nhục nhân cách, gọi tắt là UNCAT. Trong số những điều bôi đen thành tích nhân quyền Việt Nam lâu nay, không thể không kể đến nạn công an gây chết người và tình trạng tra tấn, nhục hình, bất công. Một ví dụ điển hình gần đây nhất là vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, người vừa được tuyên bố vô tội sau 10 năm ngồi tù, tố cáo bị tra tấn ép cung, dẫn tới bản án chung thân về tội danh giết người oan trái. Đại sứ thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Lê Hoài Trung nói, qua việc trở thành thành viên mới nhất của Công ước, Việt Nam tái khẳng định cam kết bất di bất dịch, ngăn chặn bất cứ hành động tàn ác hay đối xử vô nhân đạo và bảo vệ tốt hơn nhân quyền căn bản. Trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ, Tổng thư ký Tổ chức Thế giới chống tra tấn OMCT, ông Jero Stabrok, nói cộng đồng quốc tế cần Hà Nội chứng tỏ trách nhiệm và thiện chí bảo vệ nhân quyền bằng hành động cụ thể hơn là những lời tuyên bố khoa trương. Ông Jero Stabrok.
Any ratification of the UN Convention Against Torture, which is really the universal basis document.
Bất cứ nước nào phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn, vốn là văn kiện của toàn cầu ngăn chặn tra tấn, đều đáng được hoan nghênh vì đó là một tín hiệu hứa hẹn. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau khi phê chuẩn, họ phải thực thi những điều ký kết, phải có những sự thay đổi thật sự.
Làm thế nào để bảo đảm rằng những nước phê chuẩn công ước áp dụng những điều ký kết vào thực tế, thưa ông?
Well, first of all, I think it's a legal obligation that is enshrined in the UN Convention Against Torture, and it's not just.
Trước tiên, đây là một công ước pháp lý của Liên Hiệp Quốc chứ không phải là một bản tuyên bố về ý nguyện hay dự định. Công ước chỉ ra các phương pháp phải tiến hành để thực thi vào thực tế bảo vệ người dân tránh tình trạng bị tra tấn. Cho nên ký công ước là một nghĩa vụ pháp lý chứ không phải là một cam kết chính trị. Và nó có cơ cấu cưỡng hành. Công ước mang tính ràng buộc pháp lý. Phê chuẩn công ước, Việt Nam có nghĩa vụ pháp lý với quốc tế phải hình sự hóa tội tra tấn theo đúng nghĩa trong công ước. Cần lập ra một hệ thống hữu hiệu chống tra tấn, chẳng hạn như cho phép bị can được tiếp cận với luật sư ngay khi họ bị bắt, rà soát lại hệ thống giam giữ, và phải có luật bồi thường cho các nạn nhân bị tra tấn. Tóm lại, công ước chống tra tấn cung cấp khung pháp lý rất chặt chẽ những điều quan trọng là nước phê chuẩn phải áp dụng vào thực tiễn.
Nếu những điều được ký kết không được thực thi trong thực tế, có biện pháp chế tài nào đối với các nước phê chuẩn công ước nói mà không làm không, thưa ông?
Well, I think first of all, I mean, a state that ratifies the convention has assumed obligations as well to.
Trước tiên, tôi nghĩ các nước phê chuẩn công ước có một nghĩa vụ như cung cấp các báo cáo thường xuyên cho Ủy ban của Liên Hiệp Quốc chống tra tấn, cơ quan độc lập gồm các chuyên gia trong lĩnh vực chống tra tấn, về những biện pháp áp dụng để tuân thủ công ước. Trong vòng 3-4 năm sau khi phê chuẩn công ước, Việt Nam có nghĩa vụ phải đưa ra các báo cáo này. Tuy nhiên, trước nay chúng ta thấy rằng, với các hiệp ước quốc tế khác mà Việt Nam từng phê chuẩn, họ rất trì trệ trong công việc này. Dù không có lực lượng thanh sát quốc tế tới tận nơi để kiểm tra và ngăn chặn tra tấn, nhưng có cơ chế thực thi mà Việt Nam phải tuân thủ.
OMCT đánh giá tình trạng tra tấn và chống tra tấn tại Việt Nam như thế nào ạ?
We are certainly concerned about torture and ill-treatment in Vietnam. I think there are credible reports that indicate.
Chúng tôi dĩ nhiên là rất quan ngại về nạn tra tấn, nhục hình tại Việt Nam. Có những báo cáo rất đáng tin cậy cho thấy thật sự có các vấn đề hết sức nghiêm trọng ở Việt Nam được tiếp tay bởi nạn công an bắt bớ tùy tiện. Người bị bắt không được tiếp cận đầy đủ với luật sư. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền khác cũng đã nêu lên các quan ngại trầm trọng về nạn bắt bớ, ngược đãi những người bị giam giữ, kể cả những người bị đưa vào các trung tâm cai nghiện ma túy hay phục hồi nhân phẩm, v.v. Đáng quan ngại là nạn tra tấn ở Việt Nam thường được bưng kín và rất khó đưa ra ánh sáng. Quan ngại của chúng tôi đối với tình trạng tra tấn ở Việt Nam là nếu không có một xã hội dân sự độc lập có thể vào những nơi giam giữ để theo dõi, lập hồ sơ báo cáo, thì chúng ta không bao giờ biết được bức tranh toàn cảnh thật sự như thế nào.
Việt Nam lâu nay bị chỉ trích rằng tham gia nhiều công ước quốc tế, nhưng thực thi thì yếu kém. Có những biện pháp gì hữu hiệu buộc Việt Nam phải tuân thủ những điều ký kết với quốc tế, ngoài những lời tố cáo hay kêu gọi không, thưa ông?
Here, a real commitment by Vietnam is needed to stop harassment on human rights.
Điều đáng nói ở đây là chúng ta cần một sự cam kết thực sự từ chính phủ Hà Nội, cho phép giới bảo vệ nhân quyền được hoạt động và có biện pháp cụ thể bài trừ tra tấn. Lúc đó mới có thể thấy được một sự thay đổi thật sự chứ không phải chỉ là những lời hoa mỹ khi ký kết công ước. Việc mà Việt Nam cần làm để chứng tỏ thiện chí và nhiệt tâm chống tra tấn là cho phép các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc trong lĩnh vực chống tra tấn đến Việt Nam quan sát. Các chuyên gia độc lập này trước nay từng yêu cầu được đến mục kích sở thị tại Việt Nam để giúp đưa ra các đánh giá xem cần phải có những thay đổi thế nào. Những gì chúng ta được biết đáng báo động, nhưng những gì chúng ta chưa được biết hết có lẽ còn đáng báo động hơn. Chống tra tấn, chúng ta cần có một hệ thống giam giữ minh bạch, nhưng Việt Nam thì gần như không hề minh bạch về điều này. Các nước giữ kín về những việc này cho thấy họ có gì đó để che giấu. Chúng tôi kêu gọi một cách đáp ứng khác từ chính phủ Việt Nam đối với các vấn đề nhân quyền đáng báo động bị quốc tế lưu ý, trong đó có tình trạng tra tấn, bạc đãi tù nhân.
Xin chân thành cảm ơn Tổng thư ký Tổ chức Thế giới chống tra tấn, ông Jero Stabarrok, đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này. Việt Nam và Trung Quốc nhất trí về cơ chế và khung làm việc của nhóm tham vấn phát triển hàng hải chung và các vấn đề liên quan đến tranh chấp Biển Đông tại một cuộc họp ở Hà Nội hôm 14 tháng 11. Truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin cuộc họp có sự tham dự của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Việt Nam Trần Duy Hải và Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới và Hải dương Trung Quốc Dịch Tiên Lương. Mục đích cuộc họp nhằm thực thi sự đồng thuận cùng nhau phát triển trên biển mà hai nước đạt được nhân chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới Việt Nam hồi tháng 10. Buổi làm việc ngày 14 tháng 11 cũng chuẩn bị cho cuộc họp khoáng đại của đoàn đại biểu thương thuyết về vấn đề biên giới của hai chính phủ Việt-Trung. Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với Australia đạt tiến bộ và hy vọng sẽ được tăng cường hơn nữa sau chuyến thăm của Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia, Trung tướng Mark Binskin tới Việt Nam từ ngày 12 tới ngày 15 tháng này. Đó là tuyên bố của Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Đỗ Bá Tị, tại lễ tiếp đón đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Australia chiều 14 tháng 11 ở trụ sở Bộ Quốc phòng. Thông tấn xã Bernamar của Malaysia cho biết, trong các cuộc thảo luận giữa ông Binskin với Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Võ Văn Tuấn, hai bên nhất trí rằng tranh chấp Biển Đông nên được xử lý ôn hòa trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam-Australia nhận xét hợp tác quốc phòng song phương đang phát triển trong nhiều phương diện kể từ khi đôi bên ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng hồi năm 2010. Hai nước cùng cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác như giáo dục đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống khủng bố, tìm kiếm cứu nạn và các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Australia nhiều năm qua đã tiến hành các chương trình đào tạo cho các sĩ quan thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam và đưa tàu quân sự đến thăm Việt Nam. Năm nay đánh dấu 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Jack Lew ghé thăm Việt Nam nhân chuyến công du châu Á để thảo luận về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Đài truyền hình CNTV của Trung Quốc ngày 15 tháng 11 đưa tin, trong chặng dừng chân một ngày ở Việt Nam, ông Jack Lew đã có các buổi gặp gỡ làm việc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Các cuộc thảo luận xoay quanh các triển vọng hợp tác kinh tế Việt-Mỹ, các chính sách thúc đẩy nhu cầu khu vực và toàn cầu và các cuộc thương lượng về Hiệp định TPP đang diễn ra. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ đều mong muốn chung quyết thỏa thuận TPP trong năm nay. Bao gồm Mỹ, Australia, Brunei, Chile, Canada, Nhật, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Hiệp định TPP trải rộng xuyên suốt khu vực chiếm gần 40% nền kinh tế thế giới.